Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Quý vị đeo tay lên để niệm Phật.
Nguyên nhân
là thế nào là hai, đó là mẹ và cha. Cho cái ơn này mình mang quả suốt đời và suốt kiếp, cũng như nhiều đời nhiều kiếp. Đến ngày vu lan báo hiếu mình phải nhớ điều này là cha mẹ mình không thể ơn một. Nếu một bên vai cổng mẹ, một bên vai cổng cha làm như thế suốt trăm năm cho đến 100 tuổi, người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cha mẹ. Nếu như người con tắm bớt, hoa sức, tắm rửa, gội, và những cha mẹ có cải thiện hiểu tiện, dù như vậy thì người con cũng chưa làm đủ hay là chưa trả ơn đủ của cha mẹ. Đây là nguyên nhân và kinh. Vì có sao? Vì rằng cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, dưỡng nuôi chúng lớn, dạy dỗ chúng vào đời. Sữa mẹ mà những người con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển. Đây là cái nguyên nhân bậc nhất. Cho nên những người con sống nhất thử cha mẹ chính là tấm gương sáng về đạo đức tâm linh cho thế hệ hôm nay. Mà sao công đức của người con cao quý nhất không gì bằng thiếu hạnh, và ngược lại quả báo lớn nhất cũng không gì mà nó bất hiếu. Hiếu thuận và đức cha mẹ là hạnh đạo tốt lành, được cha mẹ mến thương, người con đó sẽ được hạnh phúc, nhân quả báo ứng sẽ được giải toàn. Cha mẹ là một ân đức cao cả mà chúng ta tôn trọng biết kính như một vị Phật. Chúng ta không làm tròn bổn phận của một người con hiếu đạo thì thật là hổ thẹn với cha, với tha nhân. Được phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng nhất của người con. Nếu không có cha mẹ, liệu ta có được ngày hôm nay không? Thưa quý vị, như vậy là cái này rất rõ là cha mẹ không thể trả ơn nổi. Và nếu như mà mình phục vụ cha mẹ có trăm năm như vậy thì cũng chưa trả ơn đầy đủ. Cho nên mình đang mắc nợ một cái ơn đối với cha mẹ. Và ngày vu lan báo hiếu này phải nhớ là nó mình còn đang mắc nợ. Đức Phật ngài cũng dạy có hai hạng người có tiền trên thế gian, đó là người biết ơn và người biết tìm cách trả ơn. Nếu mà biết ơn thì ơn thì ta biết mà thì là biết. Thế nên là biết ơn, nhưng mà biết còn cái thứ hai nữa là phải biết tìm cách trả ơn. Thứ nhất là ơn cha mẹ. Một bài thơ nổi tiếng mà mình thường nghe: ta còn có mẹ mẹ hát trong ba tiếng xa xưa buồn và nỗi, nhà ai lấy lỡ thế hè mẹ hát à ơi bỗng rời kẹp kẹp. Gia trời xanh mắt cửa đông người đâu có biết, mẹ còn ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa tiếng vàng tiếng đỏ, 30 tuổi đời thân gấp lâm lơ. 30 tuổi rồi mẹ còn có nhỏ, đưa từng trái góc cũng thôi. Ngày đó ta về mẹ tình nước mắt, người biết không ta khóc bằng mắt. Có một nhà thơ là ngày Giới Đức có viết bài thơ rất dài, có hai câu này thì nhớ: con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, ôi chết rồi tuổi ngày tháng yêu thương. Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc, khóc hôm nay và mãi mãi trong lòng. Con thèm quá, hay là được nghe mẹ mắng. Trước đây mình bị mẹ mắng mình nên cha mắng mình nên đừng trách móc. Nên cái bài pháp này tia ơn cũng trách móc. Và có nhiều khi mình nhớ những kỷ niệm buồn đó, mình cứ trách móc phân chia tài sản không đồng đều, rồi mình cũng trách móc. Và có những người con mà giận cha mẹ nghĩa là cái lòng. Trên mạng xã hội Facebook còn có một vị Phật tử mà có tải lên bài bài thơ hay, tôi có đọc hôm qua. Sáng nay cũng có giảng tại chùa Xá Lợi ở quận ba. Hôm nay nhắc lại để cho quý vị hiểu cách mất. Bài thơ này dạy mình là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ tận lo la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hòa rớt vậy, đừng trách những người đã một lần lầm lỗi, hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao hay lầm lỗi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vậy, đừng trách những người đã một lần lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Để đi đâu trách móc, nếu mình trách móc thì mình không có đi đâu. Nếu mình khởi lên một cái tâm mà trách móc cha mẹ thì mình không thể làm đi ơn cha mẹ. Và khi mình đi ơn cha mẹ thì mình không trách móc cha mẹ. Và mình biết trong xã hội này có nhiều người con thưa quý vị là đi tìm trách móc cha mẹ thì cha mẹ không làm cho mình vừa ít vừa lầm, do đó mình trách móc cha mẹ. Và bài thơ thì để mình đừng trách mẹ, đừng trách cha. Có nhiều khi cha mẹ mình có mấy năm bảy người con, rồi có những đứa con mà cha mẹ có duyên có tiền kiếp nên thương nó nhiều hơn, thậm chí cái tiền nó nhiều hơn, rồi bây giờ mình trách móc, mình bị thiệt thòi. Có thể nói cha mẹ không công bằng, chia tài sản không công bằng, chia tình thương không công bằng, thì mình trách móc. Vì mình không hiểu Phật pháp nên mình trách móc. Còn nếu mình hiểu mình trách móc tại vì cái duyên của mình đối với người cha người mẹ đó ở trong tiền kiếp nó không có nhiều, trên kiếp này không có gì. Vì người anh mình, người chị mình, người em mình trong tiền kiếp đã phụng dưỡng cha mẹ của mình trong tiền kiếp, hoặc là phục vụ, hoặc là làm những công việc lớn cho cha mẹ mình trong tiền kiếp, thì kiếp này sống ra cha mẹ mình giống như cái người đã ơn. Cho nên là trách móc cũng được, mình trách móc lại không hiểu. Và bài pháp này chúng tôi nói là tri ân trách móc, tại sao mình không trách móc, đừng trách mẹ, đừng trách cha, bởi vì mình không hiểu Phật pháp cho nên mình trách móc. Và khi mình trách móc như vậy thì mình có lỗi, mà nếu mình trách móc thì mình không có cơ hội để trả ơn. Nếu mình trách móc thì không có cơ hội trả ơn. Thưa quý vị, có người nào đến chùa Địa Viên này đứng trước Đức Phật trách móc Đức Phật không? Tại Phật con sao con phù hộ với con, đừng cái này đừng cái kia. Có người nào dám trách móc Đức Phật không? Chắc chắn không dám. Để sợ gì? Sợ không tội. Thì cha mẹ khiến lời Phật không? Mẹ cha phụng dưỡng dương thay, sao mong phụng dưỡng được đầy vui hơn. Vui thay phụng dưỡng tánh nhân, thế gian tấm độ nguồn ơn xuống lại. Phụng dưỡng cha là hạnh phúc, phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng Phật khách là hạnh phúc, phụng dưỡng Phật là hạnh phúc. Thánh tức là ai hát là Phật luôn. Vì vậy mình người nào kính trọng cúng dường cho cha mẹ cũng có nghĩa là kính trọng cúng dường cho Đức Phật. Và người nào trách móc cha mẹ cũng có nghĩa là trách móc Đức Phật. Sẽ có đó. Cho nên vì nào mà lỡ trách móc rồi hôm nay xin rút lời lại, rút lui tức là trách móc lại, thì mình sẽ có tội. Thì cha mẹ là Phật mà, thì mình không có trách móc được. Và xét về phương diện tâm lý, cái tâm trách móc là tâm phiền não, tâm tham sân si. Cái tâm một người trách móc đó là cái tâm xấu, tâm bất thiện, akusala citta là tâm bất thiện, akusala dhamma là pháp bất thiện. Tức là cái người mà cắt móc, cái tâm cắt móc là đó là tâm bất thiện. Và cái người đó thật sự mà họ cứu phạt mình cắt móc họ thì đó là cái tâm bất thiện của mình. Thì có tâm bất thiện mình cắt móc. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Trách người ta thay lòng đổi dạ thì khi ảnh tâm biết mình cắt móc như vậy đó là mình là cái tâm bất thiện, tâm khó chịu, tâm phiền não. Mà mình tu hành này thì mình không có để cái tâm phiền não trong người được. Thế giống như tu tập vậy, một nụ cười mà người ta tu bỏ, một cơn giận mà người bỏ thuốc chuột mà. Cái cách thoát cái họ giận mình đó là giống thuốc chuột, đó là từ mà nếu như uống thuốc chuột, uống thuốc từ sau, trong người mình mà không chạy đi bệnh viện để xuất chuột thì chết sớm. Mà để lâu ngày thì những cái vi khuẩn, những cái vi trùng nó phát triển mạnh lên nữa thì chết. Cho nên cái phiền não đó là những cái vi trùng, những phiền não là những vi khuẩn mà nó tàn phá con người của mình. Nên một người cười mà mình đang tức bổ, một cơn giận mà người mà thúc chuột thì cách mất là cơn giận thôi. Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp thủ quy, trí tuệ buộc tội nhân quả luân hồi, trí tuệ buộc tội nghiệp báo. Tâm sân buộc tội chúng sinh, buộc tội cha mẹ mình, buộc tội mẹ cha mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, hoặc là mình trách móc những người đó, buộc tội những người đó, đó là bằng tâm sân. Còn nếu mình trách móc cái móc cái nghiệp báo luân hồi tái sinh, tâm thì biết mình tạo nghiệp gì, nghiệp đen gì, nghiệp bất thiện gì, mà trong biết này mình bị như vậy, mình trách móc như vậy thì đúng. Cho nên là đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đương nhiên rồi, cái gì này lúc ra thì nhớ cha mẹ con mình cũng trách gì. Nhưng mà có một người không trách nữa là người chồng, người vợ của mình, bạn mình. Thì trong bài thơ này cũng không bảo mình không, cũng không mình trách nó. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Chúng tôi mà trách điện này mà có ai đang ngồi đây mà gặp trường hợp này thì xin thành sư xin quý vị có thể là xin những cái trách móc đó đi. Bỏ đi. Mình nghĩ là họ thay lòng đổi dạ, mà trách móc họ trước đây họ bản thân của mình, bây giờ họ hại mình, trước đây họ là chồng mình, là vợ mình, họ thay lòng đổi dạ với mình cứ trách móc, trách móc thì mình đau khổ. Thế còn ngày không trách móc ai nữa, kể cả đề bạch ta mà hãm hại ngài, làm cho ngài chảy máu chân, ngài cũng trách móc. Vua thiệt giác xu nhi doi giày xéo ngài, ngài cũng trách móc. Ngài chinh cha vua quan giá quả cho ngài, có quan hệ tình cảm để mang thai ngài chinh cha, Đức Phật cũng không trách móc. Vì Đức Phật có dư cái lòng tha thứ, có đủ cái lòng thứ tha. Cho nên mình sẽ nuôi dưỡng cái lòng tha thứ, nuôi dưỡng cái lòng thứ tha của mình, cái từ bi hiến xã của mình. Từ từ tâm bi tâm biển tình xã, nó theo Phật giáo, còn nó theo từ bình thường là lòng tha thứ hoặc lòng thứ tha. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, tại sao trách, tại vì không hiểu. Trong nhiều đời người kiếp mình cũng thay lòng đổi dạ, mình được quyền thay lòng đổi dạ, nhưng người khác không được quyền thay lòng đổi dạ. Cho nên mình phải hiểu vậy, tại vì mình không cảm, mình chấp nhận. Thế mà thơ này nói là đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên mình nó không trọn vẹn, nó chỉ nửa đường thôi. Kể cả cha mẹ, kể cả anh em, kể cả bạn bè, kể cả chồng vợ, kể cả con cái, chúng ta chỉ có một tích duyên một đoạn thôi. Rồi cuối cùng là mỗi người là đi một đường, một nơi, một ngã. Gặp nhau rồi lại chia tay, đường đường đôi ngã ngăn mây cách trần. Gặp nhau rồi lại ra khơi, người về phương ấy tặng lời bình an, tặng lời từ bi, tặng lời yêu thương. Tức là mình không trách mình tặng ra được, còn trách móc thì thôi. Gặp nhau rồi lại chia tay, đường đường đôi ngã ngang tay cách trần. nhìn thắc mắc thắc mắc thắc mắc, nhưng mà lúc cùng rồi cũng phải mỗi người cũng đi một ngã. Thì cái việc thắc mắc của mình nó dư, nó cần thiết, nó quan trọng và nó cũng cần thiết. Dư còn là tụ, dư nó mất thì tan, hoa nở là tàn, trăng tròn là khuyết, bẹt mở là tan, người cần người biết đó là quy luật. Hoa nở là tàn, bây giờ mình muốn được cái tàn không được. Cái tình cảm của một người với một người với cái hoa này nó nở lên rồi bắt buộc nó phải tàn, mà nó tàn nó đúng quy luật, nó không tàn là quy luật. Nó tàn nó mới là bình thường, nó không tàn nó mới là kỳ lạ. Nó tàn trước hoặc tàn sau, nó tàn bây giờ hoặc ngày mai nó tàn, ngày mốt nó tàn. Khi hiểu được tiền có trí tuệ, hiểu được tiền mình mới tha thứ được. Cái người mà muốn có cái lòng tha thứ phải có cái hiểu biết Phật pháp, phải có trí tuệ. Cho nên cái đức Phật như vậy, là người có trí tuệ là do cần học tiếp, là người mà ngu đần là do không học hỏi, thân cận các bậc trí. Thì tại sao quý vị đi chùa tụng kinh ngồi thiền sám hối rồi cái nghe thuyết pháp, nghe để mà hiểu, để mà thông suốt, để mà thực hành, để mà không thống khổ. Cho nên mình có câu tiếng hát là không thì bất thống, thống bất thông. Cho nên con người mình là cái nguyện đạo mà nó bị tắc nghẽn, mình đã ham nhất gì lắm. Nhưng mà những cái nguyện đạo mà nó thông suốt thì không nào nhất. Thì đứng được về trong chuyện tâm lý, nếu mình tinh thần, nếu mà không thông suốt, mà không thông hiểu, thì mình tức như là mình giận như buồn như. Giờ khi mình hiểu rồi, thì mình xả được, thả được. Mà sáng này tôi sẽ lỡ đứng có nói, từng cách người ta sẽ thay lầm lỗi giả. Và chính cái sự thay lầm lỗi giả đó, mình phải tri ơn mà nữa cả. Tri ơn cái mất mà, tri ơn mà. Họ nó thay lầm lỗi giả như mình, nhưng mình tri ơn họ. Vì mình có cơ hội để mình tu hành, mình có cơ hội để mình làm việc làm gì thiệt. Nếu một người nó quan tâm tới mình, nghĩa là họ quan tâm tới mình 24/24, mình đi đâu làm gì họ cũng quan tâm tới mình như vậy, thì mình rất là bất tiện cho mình. Họ thương mình, họ cũng quan tâm tới mình. Mình đi chùa, mình tụng kinh, họ cũng nghĩ tới, họ cũng nghĩ tới, họ cũng quan tâm tới. Rồi là họ suy nghĩ cái tiếng của họ. Mình đi chùa mà nghe thấy họ nghĩ gì đâu. Rồi là mình thiền hạ. Cho nên là họ thay lập lỗi giả thì họ quan tâm tới mình rồi. Mà họ quan tâm tới mình nữa thì mình được tự do, đúng không? Cho nên nhiều khi cái sự thay lập lỗi giả của một người khác, một người cái người thân của mình, nó cũng là một cái duyên lành của mình. Chứ không phải là cái nghịch duyên, nó là duyên lành. Dù gì biết Đức Phật là phải là từ giả cung vàng để ngọc gia du là đa đa hậu la để đi xuất gia là tốt. Ngài nghĩa là cắt từng ngọn ruột để ngài lên lên đường từ giả. Rồi thông của ngài đi từ cha của ngài du định phạt. Những người đó không phản bội ngài, những người đó thương yêu ngài, nhưng mà ngài phải bỏ thì đi. Tao lòng dữ lắm. Một người nào đó mà họ thương mình quá nhiều đi, mà mình bỏ họ đi mình cũng tan lòng đi chứ. Bây giờ họ không thương mình nữa, họ thay lòng đổi dạ, mình đi mới dễ thương. Trên chiều nay thay tốt nay mới dạy cảm ơn với người. Ngày mai cái đi mua quà tặng cho họ. Tới trung thu thì mình mua một cái trung thu cao cấp nhất, mắc tiền nhất tặng cho họ. Viết tờ giấy để thêm kiều. Thì lúc đó mình mới gọi là giác ngộ được lời dạy Đức Phật, mình mới làm được chuyện đó. Rồi nếu mình không giác ngộ được lời dạy Đức Phật thì cả đời này mình không làm chuyện đó, mình phải trách móc thôi. Đồ phản bội, đồ ác nhân thất đức. Mà khi mình nói như vậy thì tâm mình nó thiền hóa. Mình tạo ý nghĩa bất thiện. Mình nói vậy tạo khẩu nghiệp bất thiện. Rồi cái thân của mình nó không nghiệp bất thiện. Nhưng mà một lời rất tốt mình là tạo ba nghiệp, là khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện, tam nghiệp bất thiện. Nhiều rất tốt họ mình nói những cái lời nói cái hả dạ của mình thì mình tạo khẩu nghiệp bất thiện. Dùng cái duyên nó hết, nó còn nữa. Đừng chấp nhận cái duyên đó. Thế nên có cái thằng tưởng là nửa đường gãy gãy. Thì nó nói cái duyên nó gãy được không? Thì đừng chắc. Và pháp này là, đúng là chúng ta chọn cái pháp này tên là đừng chắc. Nhưng mà thầy liên quan tới tri ơn, đổi lại là tri ơn là cách mất. Tri ơn là cách mất, tri ơn thì có phước, cách mất có tội. Vì chọn cái nào? Tri ơn là có phước, cách mất có tội. Thì cái cách mất này là phiền não, là tham sân si. Mà sân si thì là có tội. Tân kinh tăng chi đức Phật ngày dạy. Nghe thì kia có ba pháp mà dẫn sanh bị sa đọa, xuất sanh ngạ quỷ a tu la địa ngục, đó là tham, đó là sân, đó là si. Người nào có tham sân si thì người đó sẽ bị sa đọa. Mà mình trách móc người ta bằng tâm gì? Chúng tôi xin hỏi gì? Mình trách móc người ta bằng tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, hay tâm từ bi đi xả, hay tâm tiếp tuệ, hay tâm chánh niệm, tâm giống như tôi đi một thời gian. Nhưng mình phải chịu trách nhiệm về cái tâm đó chứ. Trong cái tâm có thương nghiệp, cũng giống như trên cái bàn thờ có cái lưu hương. Nó một bàn thờ mà có lưu hương thì có cái bàn thờ. Trong cái tâm mình chắc chắn có thương nghiệp. Nghiệp đen chắc quả đen, nghiệp trắng chắc quả trắng. Mà tâm rất mất mà tâm đen. Nghiệp đen. Rồi cuối cùng mình phải, mình không có tha thứ được thì mình tiếp tục tạo nghiệp mới được. Cái người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thế nào là người từ chỗ tối? Tức là cái người đó bị người khác hay làm đối giả, bị cha mẹ không có thương thấy mình, đó là mình bị tối rồi. Cái nghiệp tiền kiếp mình rồi tiếp tục cách móc, cách móc thì mình đi đến chỗ tối nữa. Thế bốn hạng người là người từ chỗ sáng đến chỗ tối, người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, và mình từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thì khi mà mình cách móc vậy, tâm phiền não, tâm tham sân si, mà tâm tham sân si vậy tâm tiếp tục sân, tâm sân vậy thì nó bất thiện. Và cũng chúng ta sẽ cũng xin lần nữa xin chia buồn những người nào mà có tâm cách móc, thì chắc chắn người đó sẽ xấu trong đời này và đời sau. Người tướng mạo xinh đẹp, Đức Phật dạy do không mạo không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cho nên bây giờ mình cách móc thì mình bị xấu xí, cái này xấu cái sao. Mà một cái do nhiều hả, cả một cái xò cho nhiều cái xò. Là một cái xoài ban đầu, một cái hạt xoài ban đầu, nó cho ra được cái xoài. Không phải một kiếp sống, mà nhiều kiếp sống, biết được đặt mắt. Đặt mắt tâm sân. Đặt mắt thì nói với lời, nói với cái giao tâm người ta. Nói với sự chia rẽ, mình sẽ thiếu sự quan nghĩ với họ. Lời nói không là giao sao cách lòng ta nói. Lời nói không là khói sao mắt thấy cây cây. Mình đặt mắt người ta, mình phải nói những lời nói để tỉnh người ta khóc. Để người ta đau đớn, mình ăn không được, ngủ không được. Để người ta có sự chia sẻ nha. Thì đó là tâm bất thiện. Cái chia là cách mất. Chia là tri ân là bất thiện. Cách mất là bất thiện. Tri ân là cái nghiệp lành, cách mất là nghiệp dữ. Ở nghiệp thì là gặp lành, biết ai là ác căn và là cho. Mà trong một tâm cũng có nghiệp. Mà trong cách mất là nghiệp đen. Trong tri ân là nghiệp tắc. Mà trong chuyện nhiều có nói là mình đã mang cái nghiệp rồi không? Cũng đừng cắt ngẫm từ lần đời xa. Mình đã mang một cái nghiệp trong tiền kiếp, là nghiệp thế. Để kiếp này mình gặp cái người phải làm tổ dạng. Mình gặp cha mẹ không thương mình. Gặp bạn bè không đường gạt mình. Cho nên đã mang cái nghiệp rồi không? Cũng đừng cắt ngẫm từ lần đời xa. Nhưng mà chúng ta may mắn chúng ta là chúng ta gặp được Phật Pháp. Thì chúng ta đứng dậy được. Là giống như người chết mà sống dậy, giống như cái người mù mà sáng mắt, giống như đi trong đêm tối mà có bóng đèn, giống như cái hoa tàn mà nó lại nó tươi lại, giống như là trăng nó tuyết rồi nhưng mà nó sáng rồi, nó phục hồi rồi. Trong việc tìm có bốn câu thơ nữa mà chúng tôi cũng rất là thích nên tặng cho đọc cái tặng cho chị. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ bén mây giữa trời. Qua tàn rồi lại thêm tươi, tan tàn mà lại hơn mười rằm xương. Bây như mình đau khổ, mình đau khổ tức là giống như hoa tàn, giống như là đêm đen rồi. Nhưng mà hoa tàn rồi lại thấy lưng, nhờ mình hiểu được Phật pháp, nhờ mình thấm nhuần được rồi giải thích Phật, mà hoa tàn rồi lại thấy lưng, mà tăng tàn rồi lại hơn mười trăm xưa. Nên xét là tại trường sơ lợi đối với Phật pháp vi diệu lắm. Tại trường sơ lợi này tu cảnh nó về hành lý nguyện tốt hơn nhiều, rồi cung cảnh khác thì nó bị nó tại các cái ghế này nó làm sao là ảnh hưởng cái người về giải sinh, cái âm lý nó quan trọng lắm. Và cái thời tiết nó quan trọng lắm, nó mở bài tại sơn kiều mà phải còn xíu luôn. Tại vì đang tính cái điểm sáng này nha, tôi chỉ nói cũng cái đề tài này chứ là vâng, nhưng mà ở đây là tối nay có mấy người đến mấy người tỉnh tới đây nghe sáng này có nghe thì là nhìn tỉnh cái điểm nghe thì hiểu thêm. Đề sáng này chúng tôi có nói rằng là Phật pháp đặc biệt chứ. À, cái người mà đau khổ thì gặp được Phật pháp thì cũng hạnh phúc. Cái người đang hạnh phúc gặp Phật pháp thì được hạnh phúc. Cái người mà không hạnh phúc gặp Phật pháp được hạnh phúc. Nói cho nó cụ thể quá. Nhưng người có chồng gặp Phật pháp cũng hạnh phúc. Mà người không có chồng gặp Phật pháp cũng hạnh phúc. Người có cha mẹ gặp Phật pháp hạnh phúc, người không có cha mẹ gặp Phật pháp cũng hạnh phúc. Người có tiền gặp Phật pháp cũng hạnh phúc, mà người nghèo gặp Phật pháp cũng hạnh phúc. Thì mình hiểu được không? Mình hiểu rằng mình tại sao mình nghèo, giàu có do bố thí, nghèo là không cúng dường. Mình nghèo là gì? Nhiều đời nhiều kiếp mình phải bố thí. Mình rất ăn cái gì hết? Mình rất ăn em mình, cha mẹ mình cũng cho tiền mình cho được. Nếu trong tiền kiếp mình vừa làm tốt, mình vừa kêu gọi nhiều người làm phước thì đời sau mình giàu có, mà mình có nhiều bà con giàu có. Mà nếu mình không làm phước, mình cũng không kêu gọi người khác làm phước, đời sau mình nghèo khổ và không và mình cô đơn cô độc, không có ai giúp đỡ mình. Nếu kiếp này mình không làm phước mà mình kêu gọi người khác làm phước thì đời sau những người đó họ có phước, còn mình không có phước. Những người đời sau đó họ giàu có xinh đẹp, còn mình xấu xí thì nghèo khổ. Việc nào quả đó, nhân nào quả đấy. Trình và khi mình hiểu được vậy mình chấp nhận. Trình không trách móc, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Mình trách móc cuộc đời này. Đúng không? Thì trong cái ơn nó liên quan tới ơn quốc gia xã hội. Cái câu này có thể liên hệ với ơn quốc gia xã hội. Quốc gia xã hội mình thích đi hơn thì tâm mình an lạc được. Tổ quốc quê hương quốc gia xã hội mình mới thích đi hơn họ, mình mới an lạc được, mình mới hạnh phúc được. Còn mình trách móc thì mình sẽ đau khổ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, biết như vậy. Nhưng mà những người ở đây các vị biết là trong cơ sở này mình phải mất ơn nhiều người. Xã hội này có hơn nhiều người được. Thế là chúng tôi đến đây giảng pháp thì tôi cảm ơn quý vị. Nhờ quý vị có mặt ở đây mà chúng tôi mới thực hiện được bài giảng pháp. Rồi quý vị ngồi đây mà nghe pháp được, phải cảm ơn cái người kế bên. Tại nếu có một mình đến đây nghe pháp thì pháp sư nào không giảng. Chứ có vài ba người đến thì không giảng, nhiều đức Phật thì giảng. Mà pháp sư Phạm Cô chúng tôi là mời giảng. Bởi vì cái sách trở coi mà đi về. Nhưng Đức Phật là một người thì cũng vậy, năm người thì cũng vậy. Đức Phật thầy giảng trong một hội chúng, 1.000 người nói chuyện thôi, ngày cũng vậy. Pháp sư Phạm Cô chúng tôi mà giảng mà bây giờ nói chuyện là vợ mình bỏ đi về, đúng không? Đức Phật thầy giảng 1.000 người nói chuyện thôi, ngàn người này đệ tử của ngài sẽ được Phật, Phật tử của ngài sẽ được Phật. Ngài sẽ được Phật ngày bữa Phật Thế Tôn trên ngàn tỉnh ngày đến cái làng và giảng cho 1.000 người. Nhưng mà khi ngài đang tỏ cái pháp thì ta nói chuyện không? Rồi rồi ngày xưa là mất người thắc mắc mình mới nói. Thì Đức Phật nói là 1.000 người này kích thích 1.000 người kiếp. Thì ông là cái người tú của 1.000 người kiếp này, họ khỏi bị chết đuối. Cho nên mình hơn còn kiếp nào sẽ lên được cái ngộ bình đẳng. Thì sau đó lúc đó là làm cái trại thanh niên. Đi ngang bờ sông rồi lấy cái cây này đưa ra ngoài dòng nước. Thì có một ổ kiến rớt xuống từ đến từng cây. Chảy nó vô rồi mở sống hết. Ơn cũng tử mà cho nên giờ đi đâu cũng theo. Thì nó có cái thằng nữa là thầy pháp nằm ở bên đó vậy. Đừng quan tâm Phật mà nói tao nghe. Thì nó nghe nó có duyên. Ép giờ ép mở cho ai nữa ép duyên đúng không? Duyên không có. Mình sống trong ngôi nhà, cha mình cũng thương mình, mẹ mình cũng thương mình, anh em mình cũng thương mình, bởi vì mình có duyên với người đâu. Tâm tiền giúp mình. Bây giờ quý vị cứ về nhà tới tên Việt Du Lan này. Mua rồi, bánh trung thu cái tháng này được rồi. Ở nhà có 10 người mua tặng mỗi người họp 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 mình tôi duyên 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 đúng không? Rồi cái gì mà trúng gió hay là bệnh gì đó họ thấy sinh sắc gì đó kia mà sinh sắc mình phải gì họ thương mình họ thương là mùa là mùa xa không có họ bắt đầu thu được nếu mình chết đi nó có gì không cho nên là tại mình cố gắng làm mà mình có duyên duyên thì mình cô đơn cô độc. Mà nếu mình mà có duyên thì mình mới được. Vì Đức Phật ngài có duyên của ngài người này, trên ngài cũng dự vua. Rồi Đức Phật ngài Đức Phật có 5 người, 4 người rồi có chuyển duyên, làm chuyển duyên. Có một người chúng ta nghe mà. Thì một người đó là 5 kiếp là thắc mới tái sinh, 5 kiếp là kỹ mới tái sinh, 5 kiếp là dung ăn tắc mới tái sinh, 5 kiếp là thể đỏ mới tái sinh. Thì khi ngài Đức Phật với người làm việc riêng, người này đun cây, người cảm đất, người ngủ, chỉ có một người chúng ta nhận pháp. Cho nên là cái duyên của những người này nó không đủ, nó không đủ để nó tiếp nhận lời thầy Đức Phật. Cho nên mình Đức Phật ngài hiểu và ngài cũng thương thuyết. Cái ngài cũng trách móc, ngài cũng trách. Mà tại sao như là Đức Phật mà các thầy tử cũng nghe, ngài cũng trách. Nhưng mà giải sức phàm của chúng tôi trách. Thì bây giờ nữa đó, chúng tôi là hai luôn. Đúng. Nhưng mà đối với Phật này chắc đó là cái duyên của họ với mình nó không có. Cái duyên của mình với họ không có. Nhưng mà cái duyên của họ với người khác có. Cái này chúng tôi giảng thôi, có nhiều người không nghe. Nhưng mà ông giảng sư khác tới đây giảng cái người nghe là làm gì? Nghe rất rất vậy. Tại cái duyên của họ cũng giảng sư đó với những người đó. Thì mình chấp nhận. Mình cũng được thấy sư phụ mình không có duyên là mình nắm được mà tại sư phụ mình vô duyên không có duyên cho nên giảng người ta nghe rồi mình có nghe thì ngồi có chuyện duyên mình cũng nên trách móc đừng trách bài này đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la đừng trách gió mùa xa đừng trách những cái gió bão cũng không tới bão giông có bão bùng không tới đừng trách những cái nghịch duyên những cái đau khổ, những khó khăn hay là những cái điều là bất lợi nó đến cho mình đừng trách gió mùa xa đừng có trách nghĩa là những cái điều mà nó đến nó gây cái chướng ngại cho mình những cái con cá cho mình thì cái đó là cái nghiệp của mình mình đã mang cái nghiệp rồi thân cũng đừng trách lẫn trời lẫn trời xa thì điều đó thì đã mang cái nghiệp của thân cũng đừng trách lẫn trời người ta các cái nghiệp thì đừng trách người các người là mình sai trách nghiệp là đúng giờ cái nghiệp tôi nặng quá cho nên tôi sanh ra hai đứa tôi nghiệp tôi nặng quá nghiệp tôi nặng quá nên giờ cha mẹ tôi cũng chia gia tài tôi nhiều chia cho mấy người khác nhiều quá cái nghiệp tôi nặng quá các cái nghiệp cho nên trách cha mẹ ai sao cha mẹ không chia cho tôi bằng những người kia cha mẹ là bất công, trách móc vậy, thì mình có tội. Không phải cha mẹ muốn chia người đó nhiều mà cái nghiệp nó bảo rằng cha mẹ phải đưa tiền cho người đó nhiều, cái nghiệp nó mặc gì? Cái nghiệp nó bảo rằng người đó phải giúp cho người kia nhiều hơn. Nghiệp chẳng lốt, nghiệp tư được, chứ còn không phải là mình muốn gì đâu. Làm thậm chí cái người sắp chết nghiệp được nhận tiền tới ngày đó giờ đó rồi cũng phải lên xe đó rồi cuối cùng nó đã là xe lật chú ngố rồi chết. Tới ngày nó nhờ nó lên cái bay đó rồi cuối cùng nó lâm chết. Chứ vậy cái nghiệp cái chẳng mình đi thì nên mình chấp nhận cái nghiệp chứ không chấp nhận chấp các cái nghiệp. Bởi vì biết là ngày công hiện nay liên tục lắm, mấy chiếc liên tục ba bốn chiếc vậy, nhất là công mà ta hai chiếc chở mấy trăm người, mà những người đó thì cái nghiệp của họ dẫn họ đi phải đi tiếp cái bay đó và nhờ đó. Còn nếu mà biết nghiệp á thì tới đó còn chặt kênh sổ quản chi với cái bài đi làm đi cái bài đó cho nên là khó. Một số người khó khó trong gan tóc cái nghiệp của họ không tạo cái nghiệp những người tiền cho nên tỉnh các cái nghiệp cho nên không thích đi bài không thích đi con mà cũng thích cái người điều khiển cái công luôn đó. Đừng cất lá nơi này sao cứ hoài rớt vậy. Đừng cất lá nơi này sao cứ hoài rớt vậy. Tức là mình cất là tại sao cái người đó không nghe lời mình. Tại sao lá nó giữ ở lâu nó lâu tàn vậy, tàn sớm vậy. Cái rớt hoài thì mình quét là mệt quá. Nhưng ở chùa này thì cây ít chứ có cây có lá. Chỉ quét bụi thôi. Còn tiền gì cũng sơn mà. Mà mấy chục bộ đất vậy thì cũng quét hoài lắm. Mỗi lần lễ là chúng tôi phiền não lắm. Trong chùa thì ở trong nhưng mà có người thì có cái tâm phục vụ cho nên là cầm cẩn là quét. Còn những người mà không tâm phục vụ thì họ ngồi thiền mà tâm phòng họ ngồi thiền. Còn là tâm có cần làm gì thì kia chứ không có ra quét. Còn mình đất tại sao mình lá rớt hoài để cho mình đi quét hoài vậy? Rồi đất tại sao mình mất thắng nghiêm? Tôi bảo lá thì nó rớt mà cứ rụng hoài. Bảo tóc thì nó bạc, cứ bạc hoài. Bảo răng thì nó rụng mà cứ rụng hoài. Đúng. Mình đất thì mình thiện được. Nó được quy lực rồi. Bao nhiêu năm làm biết con người, sáng ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi, già. Lá úa trên cao rụng đầy, bệnh. Cho trăm năm vào chết, một ngày là chết. Thanh lập tự tử. Những người mà mình mới quen với họ thì nó mới sanh ra, mình nói gì nó cũng nghe. Nhưng mà tình cảm nó cũng qua một cái quá trình là sanh lão bệnh tử. Tình cảm nó sanh ra, tình cảm nó già đi, tình cảm nó bệnh, tình cảm nó chết. Cho nên nó không chết cái chuyện lạ, nó chết là chuyện đúng quy luật, bình thường. Cho nên bạn đón nhận cái sanh có nghĩa là bạn đón nhận luôn cái già, cái bệnh và cái chết. Ngã trên cha nhỏ vậy, tại sao bạn vui mừng hớn hở khi đón nhận cái sanh, một cái thể sanh ra, mà bạn đau khổ buồn đầu khi mà cái chết đến. Cái sanh là cái bất nguyện của cái chết, bạn chấp nhận cái sanh thì nó chấp nhận cái chết. Giống như đồng xu hai mặt, bạn chấp nhận mặt này thì tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Ngài Khách Tây Ba Lô, người Úc, giảng cái bài pháp đã nổi tiếng năm 1981 khi chúng ta học bài đó. Đúng không? Và từng cái tình trao là nhạc bằng tiếng Anh, rồi dẫn tiếng Việt. Gọi là The Equally Condition, 8 Pháp Thế Gian. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Bạn chấp nhận cái sanh, thì bạn chấp nhận cái tử. Bạn chấp nhận đón nhận cái tình cảm mới, thì bạn chấp nhận cái chết của tình cảm đó. Bây giờ mới không? Cho nên cái người nào mà tình cảm chết sớm, thì càng khó, chết sớm càng khó. Chết sớm để mình có tu hành được. Còn nó kéo nhẹ lê, đến khi già rồi nó chưa chịu buông, làm sao tu được? Không gì? Nó buông sớm thì mình mừng sớm, buông trễ mừng trễ. Mình tính tự chúc mừng mình hết. Thế là chắc mất được. Thế thì Phật Pháp nó vi diệu cho đó. Đặc biệt đó. Cái người có chồng mình cũng mừng, mà người chồng ta đọc lỏ lóng ra đây cũng mừng, mà mừng bình phương, mừng lý thừa lên, mừng tâu các bạn, mừng cái bác số 5, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, cái người mừng buồn, người nào buồn là người đó nghĩ Phật Pháp, người nào mừng là người đó nghĩ Phật Pháp. Thế nên đời ta hư vỡ lại lành, cái cô cây lại đâm càng nở hoa, cái người mà ở gia đình mà tài sản mất đi, rồi vợ con mất đi, chồng con mất đi, là giống như thế. Hương vỡ mà lên, tôi nói là vui lúc bể rồi. Cái nó khô héo rồi, tình cảm nó khô héo rồi, đúng không? Cái tình cảm mình của mình đó, với người bạn đó, người chồng đó, người vợ đó, người con đó, bây giờ nó còn nữa là nó khô héo rồi. Nhưng mà nhờ cái nước trong lò hộp được Phật, nhờ đánh pháp tứ vào, nhờ trần sữa mà pháp tứ vào, mà cây khô cây lại tâm cảnh nữa mà. Tôi thấy có nhiều người gặp những trường hợp đi chùa mặt mày nó cứ sạch từ nói lúc đầu tới kỳ sĩ buồn khổ như lắm, nhưng mà đi chùa càng nhiều càng cái thấm thía càng quan niệm cái tự nhiên được cái mà được tưới sửa dòng sửa mà cái gì nha, mà hồi xưa bà cô tâm y mà dị mẫu cái Phật mà trồng cái bông giải tưới dòng sửa mà đi 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 đức Phật càng nhận nhận thì bảo như tăng chúng cúng dường tăng chúng là có phước vô được vô biên. Thì mai như vậy thì đáp đây cúng dường tăng chúng là cúng dường tập thể tăng chúng phước báo vô lượng vô biên. Là chú lăng bồ mà lăng bá để hồi hướng phước báo cha mẹ chúng mình, nhất là những người đã có mẹ. Còn 15 phút nữa thì chúng tôi xin tiếp tục cái bài bài thơ này. Đừng cắt lá nơi này sao cứ hoài rớt dậy cho mình hết không. Rồi đánh mất là tại sao nó như vậy mà nó yếu mình. Rồi đánh mất là tại sao nó diễn ra theo ngược lại yếu mình. Rồi mình buồn, mình khổ, mình đánh mất. Người ta không muốn vậy đâu, nhưng mà tại cái nghiệp mình làm cũng như nó muốn vậy. Đức Phật là tiếng Pháp mà bây giờ một người đang ngủ. Nếu một giải sinh bình thường thì đánh mất. Tại sao tôi tiếng Pháp không phải là ngủ. Đúng. Chân thường tôi quá. Thôi tôi ngồi bước sốt đi về. Không. Nhưng mà nó biết là cái nghiệp con này nó năm năm kiếp là rắn. Năm năm kiếp là rắn. Kiếp nào sang lên cũng ngủ. Kiếp này sang lên mới sẽ làm người. Làm sao mà tức nổ. Tôi mới về nhà cái ông chồng mà ngủ nhiều mô Phật rắn mới sinh. Mô Phật rắn mới sinh. Khi mình hiểu thì cái tự nhiên mình bớt thì cái lòng dính mắt. Lòng tham. Tôi mới sinh. Mà nếu như mà có đổ nó ra đi thì mình thôi. Rắn cậu nó ra đi đường mẹ quá. Còn mà không hiểu nó, cái tâm dính mắt mà nó nặng nề gì đó. Giống như nước mà dính vô bò thì đỡ là không được. Còn nếu như nước mà dính vô lái xe á, thì nó đập luôn. Đúng không? Nước mà chế cho mình bông này, đập đập thì lắm. Còn tôi để cái tấm bông bò ở đây, nhúng nước vô, dính vô luôn. Cái tâm của mình với cuộc đời này, hãy giống như nước mà dính vào lá sen thì bị an toàn. Còn nếu như cái tâm của mình trong cuộc đời này mà giống nước dính vào bọn á thì bị chết chi buồn thành kính buồn buồn đau khổ như đó. Thế bây giờ mà có chùa cũng giống như có chùa khi tụ tề cái chùa thì những bức sơn những thiền này là chúng tụ tề đi quả đi thì có nhiều người nói tại sao chỉ đi quả tụ tề đi quả đi cho nó quen để nó bị luôn nó tiếc, để nó bị luôn tiếc lắm. Đi cho nó quen, tập cái gì hàng một hàng, nhiều hành động là thói quen, nhiều thói quen là tính cách, nhiều tính cách là số phận. Nếu mình dính mắt con chùa quá, rồi khi mình chết đi mình sẽ bị sao? Rồi nếu như mình cũng làm cái tâm bồ tát, mình có xây dựng, sửa chữa thì mình cũng dính mắt con chùa của mình, thì mình mới chạy thoát. Đi xa là mình cũng quen. Thì có đây là nhà họ ông chẳng nói sao bà đi ra chùa bà vậy tập đi cho nó quen không có chết nó dễ thế mà lỡ biết là dính mắt quá rồi khó tin tận. Nhưng mà cái sự ra đi này chắc chắn ai cũng bị kể trước rồi bị sao chứ hay là mình đi mình tạm đi có nhiều người buồn lắm chắc chết là bệnh nó gì đó bệnh đó. Bệnh sơ gan cổ trướng là bệnh tiểu đường bệnh này bệnh kia bệnh ung thư rồi cứ buồn gào ca khổ cứ sợ chết rồi bỏ chồng lại bỏ vợ lại bỏ con lại bỏ tài sản lại cứ sợ vậy đó thì đó thì nó yên tâm mà đi đi tại vì mình đi trước mấy người đi sau chứ không phải người đó ở lại không họ sống hoài mình đi trước chồng mình đi sau nhưng mà đi trước là được ngồi được mã mà chết xa bổ ngàn bổ miếng chết trước được một được mà tức là đi trước vậy thì các người quen còn nhiều ta đi cứu kiếm tâm ta đi cầu nguyện cho mình há đúng không còn mình chết mình thích trễ là mấy người quen mình thì thích đi bao giờ mình đi có mình không ai nhớ cho mình đúng không? Còn đi trước vậy tự nhiên là có nhiều người tới cầu nguyện cho mình, một người cầu, hai người cầu, ba người cầu, cái này cũng mình trước chưa có trợ duyên mình chưa có. Để cái nửa có may vậy, mà cái này trước thì sao mà mình muốn thành nghiệp cái muốn vậy, nhưng mình cản cái nữa, mình là ai mà cản nghiệp? Tiết cơ quê chê tất năng hàng, tiết cơ quê trầm măng với đàn lý. Này các chị theo ta nói, chính tắc ấy là nghiệp. Nghiệp là tha tạng, nghiệp là thừa tự, nghiệp là thuyết thuộc, nghiệp là tha tạng. Nghiệp là thừa tự, mình kết thừa là nghiệp. Nghiệp là thuyết thuộc, đi đâu cũng mang bị kẹt. Nghiệp là bóng như mình. Thì mỗi người chúng ta phải quán cái nghiệp, cái tình cái nghiệp. Để mình không thích mất, không giận mà. Còn nếu mình nhìn chúng sinh á, bằng nhìn chúng sinh là chúng sinh thì mình sẽ thích mất. Còn nhìn chúng sinh là cái nghiệp mình cũng thích mất. Đừng trách những con người đã một lần làm lỗi. Tôi là cái này. Người ta làm lỗi nhưng mà trách ra. Mình trách ra mình thì nào? Còn người ta làm lỗi ta phải bị đỏ rồi. Mình trách được sao được? Cửa đang cháy mà còn thêm trầu vô. Cái người này ác hay là người này là ở khu nào đây mà cháy này nó bị xăng lên trầu nó mình đổ thêm vô. Vậy là mình cái người ác hay người tốt. Thì cái người ta làm lỗi tức là người ta bị làm lỗi, người ta bị đỏ rồi. Rồi một trách móc ta nữa, tức là thêm trầu vào nữa. Cho nên không nên trách móc. Đừng trách những con người đã một lần làm lỗi. Mà có tí ơn nữa, trách móc nó. Mình rất có họ thì mình sẽ đau khổ. Mà cái nghiệp của họ sợ mang, cái mình mang cho mình sợ, đúng không? Nhưng nếu mình thương họ, thì mình giúp họ bằng cách khác. Bằng cái tấm lòng từ bi hiến xả của mình, bằng trách nhiệm trí tuệ của mình. Chứ không phải bằng cái tâm sân hận của mình. Mình dùng cái tâm sân hận của mình để giúp cho họ, không có kết quả. Mà mình dùng cái tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm quảng đại, mình giúp cho họ thì mình có kết quả. Thì họ có kết quả thì mình cũng có kết quả. Những người làm lỗi thì ai cũng có lỗi. Mỗi người chúng ta đang ngồi đây, kể cả các nhà sư còn phàm thì cũng có điều có lỗi lắm. Người này không thể nào gọi là một người hoàn toàn được, nhân vô thập toàn mà. Không gọi là perfect được. Không biết anh gọi là perfect. Perfect, perfect one. Perfect one là dùng cho Đức Phật thôi. One là con người, perfect là hoàn toàn. Một con người hoàn toàn chỉ có Đức Phật mà không. Mà chúng ta là nhân vô thập toàn, chỉ có nhiều lỗi lầm. Mà nếu bây giờ mình tìm gặp người đó, mình không tha thứ cho họ, càng tìm càng có. Mà lá tìm sâu thì thế nào cũng có sâu. Có lá là có sâu, đó là quy luật. Từ lá nhiều hơn là chắc không có sâu. Còn lá bình thường là có sâu. Mà bạch lá tìm sâu, bạch lá tìm sâu thì mình phiền não. Và cái người mà mình bắt tìm sâu đó mình họ cũng phiền não lắm. Cái lỗi lầm của mình mà ai mà tìm mình có chịu ai chỉ cho mình một cách nghĩ là cái là phiền não với mình, họ nói mình lỗi lầm này nó làm cái mình chịu, thì người ta cũng vậy, người ta cũng có cái tâm lý đó, người ta cũng muốn mình ai chỉ lỗi lầm mà để tự mình giải quyết. Thì mình có cách khéo léo để cả mình dạy con gì, dạy con cái hay là dạy hướng dẫn hay là nhắc nhở chồng vợ cũng phải có khéo léo. Còn nếu mà mình không khéo léo á, mình nhiệt tình quá, cho nên mình phá hoại, mình hư chuyện, hư bộ hư đường á. Mình có cái thành ngữ nổi tiếng là hư bộ hư đường. Cho nên Lenin có câu nổi tiếng là gì? Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Nhiệt tình cộng ngu dốt, nhiệt tình muốn giúp người đó thay đổi cho lẹ, cho nhanh. Nhưng cái nghiệp của người đó nó còn nặng, không thay đổi cho được. Từ 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 tự họ thay đổi, chứ không phải mình muốn thay đổi họ. Mình làm sao để cho họ tự thay đổi, giống như một người bác sĩ đưa thuốc cho họ uống, chứ không phải mình uống thuốc dùng cho họ. Người chồng mình, người vợ mình có lỗi lầm, người con mình có lỗi lầm, bạn bè có lỗi lầm, sư phụ mình có lỗi lầm, thì mình cũng có cách để mình giúp cho những người đó đứng dậy mà đi, tự thắp thuốc mà đi, tự xây dựng cho mình hoàn cảnh, chứ không phải mình tự mình thắp thuốc mình cầm được đi. Mình là cái người gọi là bà mụ đỡ đẻ, chứ không phải mình là người đẻ. Mình can thiệp vào mình vô mình đẻ là sao? Mình phải là cái người đỡ đẻ thôi. Mình là ông bà mai chứ phải mình là trong con dâu chú rể. Nhưng mà có nhiều người cứ nghĩ mình là con dâu chú rể. Mà đâu có mình cái gia trọ mình là cái ông mai bà mai. thì cũng vậy, mình can thiệp cái nghiệp của người ta, mình can thiệp vào cái đời sống đạo đức của người ta thì mình phải có trách. Cho nên mình can thiệp thuốc vào học thì nó phản tác dụng. Mình đừng trách những con người đã một lần làm thứ nhất là đừng trách họ, thương họ, tội nghiệp họ, tạo cái nghiệp của họ, tội nghiệp họ. Thì khi mình có cái tình thương, nếu mình đã tâm từ cho họ, mình thương họ, thì cảm ơn điện từ, cái làn sóng điện từ nó sẽ xét qua người đó, dòng điện nó xét qua người đó, đúng không? Mà nó xét qua bằng cái tâm từ, chứ nó không phải xét qua bằng tâm sân. Mà cách nó bằng tâm sân, mà nó biết cái Phật này vậy, lửa than ghê lắm, ai ơi, thằng sân cũng vậy, đốt người trong ta. Lưới nào bằng lưới xi ma, xi mê đó, sông nào sánh được ác hồ, á hà dành sông. Lửa tham gấp bội lửa thường, sân hận cũng thế, không lường cổ đặc. Cho nên là nếu mình phải lên cái lập sân hận, thì cách mất mình, cách mất là bằng cái sân hận. Ở đây sư phân tích về chúng ta tâm lý của cái lời cách mất. Thì cách mất đó là một trong sân hận. Mình lửa tham cái lắm anh ơi, thận sân cũng vậy, đốt người độc ta. Mình đốt người ta rồi mình giúp ta làm gì? Đừng chấp những con người đã một lần lầm lầm. Nếu mình tha thứ cho mình được thì phải tha thứ cho mình nhận. Đừng chấp nó có những lỗi lầm của họ, và hãy con người nó có lỗi lầm, chắc chắn như vậy. Và đương nhiên khi họ nó lầm mình càng thương họ, bởi vì họ biết đó, cái gì đó. Họ bị họ làm ngạ quỷ, làm chúng sanh, làm ác la, làm chuyện vô. Họ bị nước tầm sôi, hàng ngày họ uống nước tầm sôi, hàng ngày họ phải bị trọc sắc luôn đỏ tâm là người của họ. Bây giờ mình còn trách móc họ là sao? Bây giờ có gì chúng tôi phải giảng như vậy là cảnh giới địa ngục. Những cái cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, 24 độ ngạ quỷ, cảnh giới địa ngục. Ngày phút chân này có cái biển là 24 độ ngạ quỷ, tính tạng là quý sư. Rồi là có cái trong kinh Trung Bộ nó có những bài kinh nói về cảnh giới địa ngục như đó. Thì những người làm lỗi vậy là họ phải tội địa ngục. Kiếp đen kết quả đen, ai ấy rất làm lành kiếp này chỉ được như là kiếp sau. Nhưng ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành là tròn, họ biết ác tan là tròn rồi, vì đất nó còn gì nữa, đúng không? Họ ác rồi, họ làm lỗi, họ làm lỗi tức là ở ác, mà ở ác là họ phải tan tành là tròn. Bây giờ mình còn trách móc họ làm gì? Mà nếu trách móc họ, mình cũng tan tành là tròn. Tại mình còn tâm sân, tâm phiền não. Mình với họ bà con, đúng không? Mình trách móc họ tức mình còn dây dưa với họ, mình còn ràng buộc với họ. Thế thì cái gì? Thì là mình với họ bà con rồi, chứ sao cái người đi đâu mình theo họ? Chia buồn. Mình trách móc người khác là phải chia buồn. Tại cái người đó họ làm lỗi với mình, họ phản bội mình, họ làm lỗi mình, họ có nhiều tội lỗi, thì họ mới xa đỏ. Mà nếu mình còn dây dưa với họ, mình còn ràng buộc với họ, thì cái người đó đi đâu mình theo đòi. Cho nên mình có câu thơ là máu kêu trả máu, ta một mang trả đầm. Mình chạy theo mình đòi. Thì cái người mắc nợ mình á, mình phải theo mình đòi đấy, đúng không? Người mắc nợ mình. Cho nên tại sao một cái thóp? Cái thóp này, nó đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách nó, đừng trách khuyên. Nhưng mà ý của sư cũng giải thích, tại sao mình không trách nó? Uống nước tận nguồn, tại sao mình không nên trách nó? Thì cái bài pháp này, nó không có nội dung gì vậy. Tại sao mình không trách nó? Chi ơn một trách nó, mà trách nó thì mình không có đi ơn. Mà đi ơn thì mình sẽ không trách nó. Tại sao mình không trách nó? Tại mình trách nó thì mình không mất cái đi ơn đi. Giá gạo có bằng em có giá gạo. Trách nó mà không có đi ơn. Mà đi ơn thì không có trách nó. Mà phải tăng cường cái lòng đi ơn lên để cái trách móc này không có. Cũng giống như là anh như nước mình đây, nước sữa nhiều thì nước bình thường nó không có. Còn nếu mà mình cái ly mà mình không có chứa được cái nước suối hoặc là nước sạch thì đương nhiên nó có dơ. Tâm mình cũng vậy, tâm mình giống như cái thân thì giống như cái ly, cái tâm mình giống như cái nước, và trong cái ly cái nước đó cái gì? Đó là cái tâm. là cả tâm linh, gọi là step, nên gọi là step là Jetasika là cả tâm linh, hay là tâm sở. Nếu cái lòng khoan dung, cái lòng quảng đại, cái lòng tha thứ, đó là chất liệu tâm linh lớn không? Còn nếu mình rất móc, đó là cái chất liệu tâm linh lớn không? Rất móc tức là cái chất liệu sân si nằm trong bên nước, trong cái tâm của mình. Đó là thuốc tập, đó là thuốc từ sâu, nằm trong bên nước, thuốc vào mình thì chết. Còn nếu mình tha thứ, mình từ bên lý xã, đó là cái chất liệu, nghĩa là trong cái tâm của mình, cũng giống như là sự xua, cũng giống như là ôn tin ta cao trong bên nước của mình. Mỗi người có nhìn cái tâm này. Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi, hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đừng làm luật sư giỏi cho chính mình và quan tòa nghiêm khắc với người khác, kẻ khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với mình. Là tuyệt. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha, cái tập hành quan tòa cho chính mình, trách mình mà không đủ thứ làm tha thứ để tha thứ cho họ. Và tại sao mình phải tha thứ? Tại vì quyền lợi của mình, cái lợi của mình, cái phước báo của mình. Còn nếu mà không tha thứ thì mình mất cái phước báo này. Mọi người giết hai người cũng làm người với nhau, cũng đầy đủ mắt tai mũi lưỡi tay chân vân vân, nhưng người này có thoát, người này trượt bước, đúng không? Bây giờ mình cưới một người dâu, một người rể, một sanh đứa con, mình muốn những người nó có phước, tại sao muốn những người nó vô phước? Là cái người nào có tu thì mình có phước, cái tu khẩu dụng tu chuyện, người nào có tu mình có phước có đức, mà có đức mình sẽ mạnh. Bây giờ mình cưới cái phải một đứa dâu và một đứa rể về nhà mình ở một đứa con, thì cái người đó mình muốn cái người đó phải có phước có đức thì mình trách móc mình mất phước, mình tri ân mình có phước. Và như vậy tri ân tức là để mình có phước, mà trách móc mình có phước. Tại sao mình trách móc? Tại vì tôi muốn có phước, tôi không muốn tôi là người dùng phước. Thì tôi quý vị trong cái bài tri ân ấy thì nó có ba, có bốn, đó là ơn cha mẹ, nói nhiều ơn quyền để là lễ du lan. Thứ hai là ơn tam bảo và thầy tổ. Ơn tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Mình mang ơn Đức Phật, ngài đã hy sinh cuộc đời của ngài để đi tu, ngài xuất gia để thành Phật. Mỗi lần mình nhớ tới tên như vậy mình mang ơn Đức Phật. Rồi ơn Pháp bảo là những lời dạy cao siêu màu nhiệm, giống như là những di thức cổ, những năng thức cổ mình uống qua mình khỏe mạnh. Mình phải tri ân những lời dạy Đức Phật. Và ơn tăng bảo là những gì hy sinh cuộc đời của mình, phát tâm đi tu, xuất gia ở chùa để làm việc phật sự. Ở đây trên đường đi ở đây cố gắng, mặc dù là sức khỏe cũng không có đầy đủ, mình cố gắng mình làm đến cái ngôi chùa bằng cái sự sức của nhiều người, gọi là góp gió mạnh bảo, kiến tham về tổ để có lên một cái ngôi chùa để lại cho chúng ta có nơi tu hành sinh hoạt phật sự, cũng như thế hệ sau có nơi để mà tu tập hành trình nghiêm khắc của thiền tụng kinh. Thì cái mình biết như vậy nên là mình có cái phước báo. Cái nhiều vị trách móc ở chùa này sao làm lâu quá vậy, chùa kia sao xây trụ trì đó sao không có làm cho xong, đúng không? Có gì biết cái chùa chúng tôi làm thì chúng sơ là 5 năm rồi mà chưa xong, rồi 2009 giờ 2014. Vì chúng tôi không có phải gặp Phật tử mà cô cho cái tiền, chỉ cho cái tiền chút là tôi đi làm. Tại mình không thấy góp cái nghĩa của nó được. Ai thấy vô chùa thấy tức từ một mình rồi, thấy nghĩa là quan điểm rồi thấy muốn cúng nhiều bao nhiêu thì làm bao nhiêu. Có nhiều thì chắc không nói là tại sao làm lâu quá vậy. Thì chúng tôi nói là đưa tiền để tôi làm cho. Chứ còn bây giờ đó, mình không đưa tiền thì sao bắt làm. Mà chùa là tốt chứng thì ai cấp tâm thì tới đâu mà tôi làm cái đó, mà là nó có trách nhiệm không, nó còn tăng phòng, nó còn nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khác, nó đủ cái gì cái nợ, có phải là gì cái chuyện có trách nhiệm không? Rồi như ở thì cũng sơn tóc liêu rồi, đúng không? Cho nên là mình trách móc như vậy thì mình mang tội. Còn nếu cái người chủ trì đó, vị sư đó, họ làm sai thì họ mất tội. Chứ đâu phải là nó mất tổ, nhưng mà trách móc thì mình mang tổ. Nhưng khi mình hiểu rằng mình trách móc được, khi làm một ngôi chùa, những cái các chùa Nam Tâm, Cơ Me với miền Tây, có khi 3 đời đồng tiền xong ngôi chùa, 3 đời đồng tiền xong. chứ mới đơn giản như việc mình làm nhanh 5 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó là xong. Dù thì chị Phúc Sơn của tôi chỉ tiêu là 5 năm nhưng mà bị dở kế hoạch rồi, dở chi tiêu rồi, bây giờ phải 5 năm làm thứ hai. Nhưng mà chúng tôi cũng đưa vào sử dụng rồi, nói chung là cũng phải là cố gắng để mà, nhưng ở đây thì cũng đưa vào sử dụng rồi, cũng ngồi thiền, cũng nghe pháp, cũng một chút rồi. Thì từ từ, cái gì mà từ từ thì nó chạm mà chắc. Còn nếu mà nó chóc quá thì cuối cùng là lốt rồi, nó sập cái chết cả mình. Đúng không? Nó chạm nhẹ rồi nó đỡ. Thì không nên mặc về tri ơn, không nên mất, phải tri ơn. Có nhiều vị cách mất của tôi, thì chị Quốc Sơn làm lâu á, lần nào cũng kêu gọi, không kêu gọi tôi chung chung luôn. Thế tôi mới chỉ mặt kêu, chỉ mặt kêu là khác. Còn kêu gọi chung chung á, là cái buộc lễ là thông báo của tổng tiếp tục công trình, vì nào bắt tâm được, ở đâu thì hay đó, tôi cười chung chung. Chứ không phải gặp người, gặp ông Sớ Thượng đây đó, Sớ Thượng cho tôi 50 điểm để tôi làm rồi, ông kêu gọi bà con ở bên Pháp đi. Tôi muốn cái năm mắt tôi có được. Mà người chứ Sớ Thượng này có nhiều người bạn bè bà con bên Pháp. Nhưng mà xin nó nói, Sớ Thượng bây giờ, anh giúp cho xin, anh kêu gọi cho xin, anh chỉ tiêu của tôi thì anh là 50 điểm. À, thì chứ không giờ đâu có nói câu nào, không, đúng không, Sớ Thượng? Chứ không nói, đúng không? Thế nên là xin có phiền não. Chứ làm chùa của sư phiền não, chỉ những người không làm chùa ở ngoài thấy chùa tránh phiền não không? Cái sư phiền não. Ta sư phiền não, còn mấy Phật tử ở ngoài nhiều gì phiền não. Thì chỉ là sao chùa lâu quá, làm cho lâu quá là lần nào cũng kêu gọi là lần nào gọi. Còn là họ cũng nhiều trăm ngàn, hai trăm ngàn, năm trăm ngàn, một triệu, hai triệu. Mà cái chùa làm cái trên 10 tỷ, làm sao mà làm cái kiểu, đúng không? Cách móc là bị sao, mà thông cảm thì đúng, chia sẻ thì đúng, cách móc là sao, đó là ơn tam bảo. Nhưng quý vị biết là nó thêm chút xíu nữa dài thêm mấy phút mà chín thì 15 mình được. Nhưng quý vị biết là chúng tôi đi tu mà khi tụi đệ đi tu tự nhiên phát tâm tu, chứ ai bắt mình tu đâu. Quý vị còn có chồng, có vợ, có con, có cháu nội, cháu ngoại, còn hết sinh tu thì kể như là trên tập một mình luôn. Thế nên các cụ đã hướng tao vô chùa, ở tù rồi, mà ta hy sinh để mà cái cuộc sống để là an nhàn, để người ta lo cái tình tu trì lên. Là mình không có cái gì quan trọng hết mà mình cách mong làm được. Từ khi chị đưa đây 10 điểm, đến khi tu trì đây 10 điểm, rồi thấy của hoài cũng không, không làm thì mới cách được chứ. Đưa có trăm ngàn người mình ta làm không, không làm cũng kịp cách rồi. Mà thường thường những người cách là người đưa có 500 ngàn thôi. Người túng có 500 ngàn. Còn người túng mà 500 triệu mà không nói, ta biết chuyện ta nói. Mỗi người túng thì 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu thì có quà. Mà càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng cũng nói nhiều. Đúng. Cho nên là cách mất làm được, không nên cách. Cái bài thơ này hay lắm. Thế liên hệ sống rồi. Ơn gọi là ơn quốc gia xã hội. Ơn quốc gia xã hội tức là ơn của tổ quốc, của quê hương. Quê hương chỉ mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tức là ơn của quốc gia xã hội lớn lắm. Mình ngồi đây chỉ còn cho những người an ninh trật tự, người ta mới có bảo vệ cho mình đến ngồi đi nghe hát được. Chứ còn những trước chùa người ta quá lộn, rồi người ta đổ quá, rồi người ta dựng xe ồn ào làm cho mình ngồi đây mình ngồi thiền được người ta. Thì phải nói ơn. Ơn quốc gia xã hội. Ơn cuối cùng là ơn của gọi là chúng sanh giải loại đại nam với chủ. Bây giờ mình ăn có cơm mình ăn thì cũng có người trồng lúa, có áo mặc có người dệt vải, thế mình mới ơn họ. Mà mới ơn họ thì mình có phước. Mà mình nói câu này mình có phước. Trời, mấy người này nó làm bán cho mình chứ họ lấy tiền chứ làm gì mà ơn nghĩa gì thì mình không có phước. Tự nhiên họ bán cho mình đi làm kiếm tiền, mình mua mình mặc áo mình mặc, mua gạo mình ăn, nhưng mình nói cái đó là mình có phước. Còn là mấy người này cũng có ơn nghĩa với mình đó, họ dân giải rồi họ đi làm ruộng, không có gạo mình ăn, họ thì giải cả mình mặc, mình nói cái đó mình có phước. Nói đi mua cái bán thì ơn nghĩa gì, tôi mua tôi xài thì tôi tắt tiền ơn nghĩa gì, thì câu nói là có phước. Thì đương nhiên mình phải mua rồi chứ ăn cho mình đâu, mình phải mua rồi, nhưng mình nói câu đó mình có phước. Còn mình nghĩ cái câu kia mình có phước. Quý vị muốn là có phước thì vô phước. Có phước với cái ơn. thích ca bước bắn đầy mình, sống lâu, sạch đẹp, ăn vui, sức mạnh, tiếp tục. Mình có phước là cái người mà là đi đâu rồi phước báo theo đầy mình thôi. Người vô phước là được có gì hết. Ông bà mình nói người có phước là được hoa ra bạc, hạ tiền. Người vô phước là được trả cho mà hoa ra mắt. Mình không làm phước là mình còn cản trở người làm phước. Chứ sao trả cho hoa ra mắt. Còn biết mình làm phước theo khả năng của mình. Theo cái khả năng của mình. Rồi mình tùy nghĩ cho người khác làm phước. Chứ sao mình trả cho hoa ra mắt. Mình nói từ đâu mình nghe được không? Nói được, chứ mình nói là một người đến đây cúng dường cái chương trình này để mà tiếp tục công trình này, mình nói được cái câu đó, mà người ta đến cúng dường được cái phước mình lớn, cái sao mình nói ai nghe, mình đem cái này mình có tiền, nhưng mình nói nghe, cho nên mình lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho rõ tiền ra. Nói vậy để cho chức cái con chùa này chứ. Còn mình, mà mình đã không có chức con chùa này, ô cái con chùa đó, không làm chậm thôi, đừng làm phước nữa. Rồi mình phải thăng nghiệp, đúng không? Tôi nói cho người ta là cái tiền ra để cúng cho sư, để sư tiếp tục sư làm cho sư xong. Thì đó là người tốt phước. Còn nếu bản thân trong sư chủ đề nào cũng là tỏ lắm chịu, mình không chịu, không sợ. Thế cái lời nói này, nó cũng tu, nó tu nằm trong lời nói. Tu nằm trong cái tâm. Cho nên chúng ta cũng không trọng. Tu nằm trong cái hành động. Thưa quý vị, là pháp hôm nay thì giảng về tri ân một cách móc đến đây thì được kết thúc và được biết lời thì thành tâm chú nghĩa phúc tạch là cái thiên biết tiền tiêu thiên nội xung quanh tại trong chùa này thì duyên tử còn thấy tất cả quan biết rõ lắm cho nên ngạc lọt một định cái tăng ni còn đến thêm một tử. Người ta phúc tân thọ tập định tiêu trừ và quý tượng là hoa nạn khỏi. Cũng xin cầu siêu đến thân bằng quý tượng quý vị những người đã quá giảng định cho nên nhà cảnh. Nhưng còn hiện tiền ta phúc thọ tập định tiêu trừ. Bạn sẽ biết từng nghĩ ý. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành sa tu.